Ê, xem khuôn mặt con đây này. Bà cười đáp lại. Tôi rụt rè chìa tay. Dạ, con tên là David Spencer. Người phụ nữ đưa tay che miệng cười khúc khích. Chào ôi, ta thật là ngớ ngẩn. Ta tên là Johnny Nunes. Con có thể gọi ta là bà Nunes cũng được. Con thấy cái tên đó thế nào? Tôi khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ rằng bà ấy xem tôi là một đứa trẻ con hơn là một cậu bé 13 tuổi mà tôi muốn được mọi người nhìn nhận. Bà thật là tốt bụng, thưa bà Nunes. Tôi cười bẽn lẽn. Ngay lập tức, bà Nunes đứng bật dậy và tự hào khoe với tôi bức ảnh chồng bà ấy. Đây là Michael. Bà nói khẽ, ông Nunes đấy, ông ấy đang làm việc ở bưu điện. Bà nói, rồi áp tấm hình vào ngực, vỗ nhẹ vào nó như thể đang âu yếm một đứa trẻ. Sau khi được gặp ông Nunes, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ông ấy cứ muốn tôi hãy gọi tự nhiên là ông Michel. Còn Johnny, tôi biết bà ấy cũng không thích cách Michel tỏ ra dễ dãi, đi ngược lại với quy tắc của bà như vậy. Trước mặt Michel, dường như bà ấy không thể hiện bất cứ tình cảm nào. Nhưng ngay khi ông ấy đi làm, bà ấy lại đối xử với tôi như với một con búp bê đồ chơi. Johnny khăng khăng phải gọi đầu cho tôi, cấm tôi chạy xe đạp ra khỏi nhà, và thay vì đưa hết cho tôi $2.50 tiền trợ cấp của gia đình Cantazzi, bà ấy đắc ý bỏ vào lòng bàn tay tôi 50 xu và còn cảnh báo. Này, con không được dùng hết số tiền này một lần đâu đấy nhé. Ôi, đừng lo, con sẽ không làm như vậy đâu. Tôi trấn an bà, nhưng trong lòng thì tự hỏi, không biết phải làm gì với mấy xu ten vô dụng này. Trước sự nghiêm khắc của Johnny, tôi chỉ có thể đi loanh quanh trong nhà bà ấy. Phòng khách đầy ắp những món đồ theo catalog của hãng Avon. Và tôi cứ thế ngồi ngắm chúng hàng giờ liền. Đến xế trưa, tôi chán quá nên ngồi phịch xuống trước tivi để xem phim hoạt hình Tay đua tốc độ. Chú thích: Tay đua tốc độ Speed Racer, phiên bản của bộ phim hoạt hình manga nói về đề tài đua mô tô có tên là Maha Go 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 của Nhật Bản. Hết chú thích. Khi không thể chịu đựng được thêm nữa, tôi thất thểu lê bước về phòng và giết thời gian bằng một cuốn sách tô màu mà bà đã cho tôi. Cũng như khi còn sống với mẹ, dường như tôi có một linh cảm rất tốt về những bất ổn đang hoặc sẽ xảy ra với mình. Ngay cả khi tôi ở trong phòng đóng kín cửa, tôi vẫn có thể cảm nhận những bất đồng ngấm ngầm chuyển thành những cuộc cãi vã ác liệt. Rất nhiều lần tôi nghe thấy Michael to tiếng với Johnny về sự có mặt của tôi trong ngôi nhà của ông ấy. Tôi biết việc nhận tôi về làm con nuôi là ý của Johnny, nhưng bà đã từng tâm sự với tôi. Bà rất cô đơn và không thể có con. Mỗi lần Johnny và Michael cãi nhau, những ký ức của tôi về cha và mẹ lại hiện ra. Tôi hoàn toàn nhận thức được mình không hề gặp phải mối đe dọa nào về thể xác. Nhưng tôi cứ thế cuộn người ngồi trong một góc phòng trùm chăn kín mít. Có một lần, họ cãi nhau lớn tiếng đến nỗi tôi cảm nhận rõ cửa sổ phòng tôi cũng rung lên. Sáng hôm sau, tôi cố gắng nói chuyện với Johnny khi thấy bà gần như suy sụp. Ngày hôm ấy, tôi đã lẩn quẩn quanh chiếc trường kỷ, nhìn bà ôm tấm ảnh cưới của hai người vào lòng, đu đưa trên chiếc ghế bập bênh. Sau đó tôi đã rón rén trở về phòng, gói ghém quần áo cho vào chiếc túi nâu quen thuộc. Tôi biết mình bị chuyển đi nơi khác, chỉ còn là vấn đề thời gian. Những chuyện không vui ở gia đình bà Nunes đã phá hỏng ngày đầu đi học của tôi ở trường trung học Parkside. Tôi ngồi chễm chệ ngay chiếc bàn tròn trong lớp học. Tôi cười với những đứa trẻ khác. Chúng cũng cười đùa với tôi khá thoải mái. Một thằng nhóc trong đám, Stephen, huýt khỉu tay vào tôi, nói rằng đứa con gái bàn bên kia nhìn tôi nãy giờ. Thì sao? Tôi hỏi. Có chuyện gì ghê lắm sao? Nếu cậu thích một đứa con gái, cậu cứ gọi cô ta là nỗi kinh hoàng, Stephen giải thích. Tôi nghiêng đầu đắm chiêu. Trong khi tôi mãi nghĩ về từ mà Stephen vừa nói, thì những đứa còn lại ngồi quanh đó cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành với Stephen. Sau khi được mấy thằng bạn mới mách nước, tôi cố gắng chứng tỏ mình bằng cách quay xuống nói với đứa con gái đó rằng: Bạn là nỗi kinh hoàng dễ thương nhất mà tôi đã từng biết. Lớp học đang râm ran tiếng nói cười, bỗng dưng im bặt. Hầu như bọn chúng đều quay hết về phía tôi. Mấy đứa con gái ngồi quanh bàn đưa tay che miệng lại. Tôi thấy khó thở, biết rằng mình lại phạm sai lầm. Giờ học kết thúc, cả lớp nhốn nháo chen lấn nhau đi về. Ngay khi tôi vừa bước ra ngoài, trời đất quanh tôi như tối sầm lại. Tôi ngước lên và bắt gặp khuôn mặt dữ tợn của một gã học lớp 8 với thân hình cao to. Mày đã gọi em gái tao là gì? Gã cười khinh bỉ. Tôi lại thấy khó thở một lần nữa. Tôi cố gắng nghĩ ra điều gì đó thật hay ho để nói. Thế nhưng tôi chỉ có thể lý nhí lặp lại. Một nỗi kinh hoàng. Cú đấm của thằng to xác lớp 8 nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận thấy. Mũi tôi tóe máu. Mày đã gọi nó là gì cơ? Gã lặp lại. Tôi nhắm mắt rồi trả lời với gã cùng một câu ban nãy. Bột. Sau khi lãnh 6 cú đấm vào mặt, tôi mới nhận ra mình không nên nói từ nỗi kinh hoàng trong trường hợp này nữa, bởi vì nó mang ý nghĩa gì đó rất xấu. Thế là tôi nói xin lỗi tên to xác, nhưng gã lại đánh tôi và gầm lên. Đừng bao giờ gọi em tao là con điếm nữa đấy. Chiều hôm ấy tại nhà của Johnny, tôi ngồi trong phòng, cố gắng sửa lại cặp kính vừa bị cong gọng sau trận đòn lúc sáng. Lúc ấy Johnny cũng đang ở trong phòng bà ấy. Mấy ngày sau, tôi thật sự rất muốn hỏi bà ấy và Michael xem từ con điếm có nghĩa là gì. Nhưng nhìn cách hai người họ đối xử với nhau, tôi hiểu rằng tốt hơn tôi nên giữ kín chuyện đó. 2 tuần sau đó, tôi đi học về thì thấy Johnny ngồi ôm đầu ủ rũ. Tôi lao đến bên bà. Johnny thổn thức nói bà và Michael đã ly hôn. Tim tôi như bị siết nghẹt. Tôi ngồi bệt dưới chân bà. Chẳng biết nói gì khi bà nói cho tôi biết Michael đã có tình cảm với một người phụ nữ khác. Tôi nhìn Johnny đang khóc nấc, thật sự không hiểu rõ điều bà ấy vừa nói có nghĩa là gì. Tôi ôm bà thật chặt. Cho đến khi bà thiếp đi, tôi cảm thấy tự hào. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình có ích cho người khác. Tôi tắt đèn phòng ngủ và đắp chăn cho Johnny, rồi kiểm tra lại mọi vật dụng trong chiếc túi áo nâu của mình lần cuối. Tôi nằm trên giường, ngẫm thấy có thể tôi chính là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc ly hôn của gia đình Nunes. 2 ngày sau, lại có tiếng xe Cherry Nova quen thuộc của Gordon đổ trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy Gordon, Johnny đã khóc ròng. Tôi thò tay vào túi quần móc ra một mảnh giấy nhầu nát có ghi địa chỉ và số điện thoại của các gia đình cha mẹ nuôi trước đây. Tôi mượn cây viết của Gordon rồi gạch một đường ngang qua tên của Johnny và Michael. Tôi không cảm thấy một chút tiếc thương. Tôi biết rằng nếu tôi cứ giữ mãi những suy nghĩ thương cảm về Johnny Nunes, A. Lichuro hay Lian Cantazi, tôi sẽ quỵ xuống mà khóc mãi. Tôi cảm thấy mình đã vượt qua được điều đó. Tôi cẩn thận gấp mảnh giấy lại rồi nhét vào túi quần. Tôi rủ sạch mọi cảm xúc của mình về gia đình bà Nunes hay bất cứ ai khác. Ngồi trong xe tôi nhìn xa xăm ra ngoài. Tôi chớp mắt. Có cái gì đó cay cay nơi sóng mũi. Nhìn hai bên đường tôi nghĩ Gordon đang đưa tôi về lại thành phố Dali. Chú có đi đúng đường không đấy? Tôi hỏi tinh nghịch. Gordon thở dài. David này, chúng ta không còn nơi nào nữa cả. Nơi duy nhất còn sót lại là một gia đình gần nhà mẹ cháu đấy. Cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào. Còn bao xa nữa ? Tôi lý nhí. Chưa đầy 1 dặm đường nữa đâu cháu ? Gordon nói không chút biểu cảm. Tôi khẽ gật đầu ngay khi hình ảnh trường tiểu học Thomas Edison hiện ra trong tầm mắt. Tôi án chừng khoảng cách từ nhà mẹ đến ngôi trường cũ của mình có lẽ cũng gần 1 dặm. Tôi bắt đầu thấy hồi hộp. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sống gần nơi mẹ ở, người tôi đã vã mồ hôi. Cảnh vật xung quanh dường như có một sự thay đổi nào đó lớn lắm. Tôi áp sát mặt vào kính xe. Ngôi trường gần như đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì đã xảy ra vậy chú? Bây giờ nó là trường trung học rồi cháu ? Đó là nơi cháu sẽ phải vào học đấy. Tôi không thể nén tiếng thở dài. Chẳng còn thứ gì không thay đổi nữa hay sao? Tôi chua chát tự nhủ, hy vọng cháy bỏng mắt được gặp lại các thầy cô giáo đã giải thoát cho tôi nhanh chóng tan biến. Khi Gordon cho xe chạy qua ngôi trường được một quãng, tôi mới thấy dễ thở hơn. Chiếc Chevy Nova chạy chậm chậm trên đại lộ Grassline quen thuộc. Hai bên đường là những ngôi nhà được thiết kế cùng kiểu nằm san sát nhau. Bất giác tôi cảm thấy như mình đang lọt thỏm vào một lỗ hổng thời gian nào đó, không thể tin được là chúng lại có vẻ nhỏ bé đến như vậy. Nhưng lạ thay, cảnh vật nơi đây vẫn mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Dường như đó là sức mạnh của những điều quen thuộc. Không thể tin được, mới đó mà đã 2 năm kể từ ngày tôi được cứu thoát. Tôi kéo kính xe xuống, nhắm mắt lại để hít thở bầu không khí lạnh lẽo và ẩm ướt. Gordon dừng xe trên đỉnh ngọn đồi dốc đứng. Tôi lẻo đẻo theo chú ấy đi lên những bậc thang màu đỏ dẫn vào ngôi nhà giống y như ngôi nhà của mẹ tôi. Cửa mở, tôi trợn tròn mắt. Gordon khẽ nghiêng người sang tôi. Cháu ổn chứ? Chắc cháu không có thành kiến nào đấy chứ? Tôi lắc đầu, miệng vẫn há hốc. Thành kiến ư? Tôi lẩm bẩm. Tôi chưa từng có bố mẹ nuôi nào người da đen cả. Một người phụ nữ cao lớn bắt tay tôi và tự giới thiệu mình là Vera. Tôi tự động tìm cho mình một chỗ ngồi trong phòng khách khi Gordon và Vera nói chuyện với nhau trong nhà bếp. Tôi đưa mắt dò xét những ngõ ngách, xem từng góc nhà, từng chiếc xà trên trần nhà của Vera. Tôi chú ý cả đến sàn nhà. Tôi còn nhớ rằng các bức tường trong ngôi nhà của mẹ thường nồng nặc mùi thuốc lá và thứ mùi khó chịu của nước tiểu súc vật. Nhưng ngôi nhà của Vera cho tôi cảm giác thoáng mát sạch sẽ. Tôi mỉm cười. Ít phút sau, Gordon đến ngồi kế bên tôi. Gordon đặt tay lên đầu gối tôi, cảnh báo rằng nhà mẹ tôi cách đây không xa lắm, chỉ trong bán kính 1 dặm mà thôi. Tôi gật đầu. Hiểu rõ Gordon muốn nói gì, cảm giác lo sợ mẹ sẽ tìm thấy mình lan tỏa khắp người tôi.
Chú có nói với bà ấy nơi cháu đang ở không?
À, Gordon ôn tồn, cố nghĩ xem phải nói với tôi thế nào để dễ hiểu nhất. Theo luật á, chú chỉ có trách nhiệm thông báo với mẹ cháu biết rằng cháu đang ở trong nội thành. Ngoài ra, chú thấy không cần thiết phải nói với bà ta bất cứ điều gì khác. Như cháu thấy đấy, chú đâu có phải là người hâm mộ bà ấy đâu nào. Nói rồi, nét mặt chú ấy phục thay đổi ngay. Và vì chúa, cháu phải chắc chắn là hãy luôn tránh xa bà ấy đi nhé. Chú nói có chỗ nào không rõ không?
Rõ như ban ngày đấy ạ.
Tôi đáp lời Gordon, rồi chào tạm biệt chú ấy. Tôi tiễn Gordon ra cửa và bắt tay chú ấy. Để tôi lại trong một ngôi nhà xa lạ là một việc khó khăn nhất, nhưng lại quen thuộc nhất trong mối quan hệ giữa chú Gordon và tôi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy hơi lo sợ, và dường như chú cảm nhận rõ được điều đó.
Cháu sẽ ổn thôi mà. Gia đình Jones rất tốt. Chú sẽ kiểm tra tình hình của cháu trong vài tuần tới.
Sau khi Gordon đi khỏi, Vera nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi dẫn tôi đi vào một hành lang hẹp.
Ta xin lỗi, nhưng chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì cho sự có mặt của cháu đâu.
Bà ấy nói một cách tử tế khi mở cánh cửa của căn phòng nằm cuối hành lang. Tôi bước vào căn phòng trống. Tường sơn trắng, có một cái nệm cho 2 người nằm và một cái giường gỗ ở góc phòng. Vera ngần ngại nói rằng tôi sẽ ở chung phòng với đứa con trai nhỏ của bà ấy. Tôi cười gượng gạo. Vera căn dặn tôi vài điều rồi ra ngoài để tôi một mình trong phòng. Tôi uể oải lôi mớ quần áo nhầu nát trong chiếc túi nâu ra và xếp chúng thành những chồng quần áo nhỏ ngay ngắn đặt kế bên đầu chiếc giường gỗ. Tôi giết thời gian bằng cách tỉ mẩn xếp đi xếp lại đống quần áo như thể sẽ đặt nó trong những ngăn tủ đựng quần áo đàng hoàng vậy. Đột nhiên, tôi nhắm mắt lại, lòng quặn thắt vì suy nghĩ không bao giờ được sống cùng gia đình Cantazi nữa. Xế chiều, tôi được giới thiệu với 6 người nữa, cũng là con nuôi của gia đình. Họ đang ở trong một căn phòng cất tạm ở gara. Những tấm nệm được nhét vào mỗi góc phòng và bất cứ nơi nào còn chỗ trống. 2 cái đèn cũ mang đến cho căn phòng một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Ngoài ra, trong phòng còn có mấy cái kệ sách dựng tạm để đựng vật dụng cá nhân. Sau khi gặp Jody, chồng của Vera, mọi người lo lắng trong tôi như được rũ sạch. Ông đã nựng tôi bằng cách nhấc bổng tôi lên cao đến nỗi đầu tôi muốn chạm trần nhà. Jody có giọng cười như một ông già Noel mà tôi thường thấy trong phim. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng dù có chuyện gì đang xảy ra thì bất cứ khi nào Jody trở về nhà, mọi chuyện đều lắng xuống. Và cả nhà ai cũng nghe theo sự chỉ đạo của ông. Mọi thứ vẫn tù túng như vậy. Đó cũng là quy tắc bất di bất dịch của gia đình. Tôi chỉ hy vọng mình có thể ở đó đủ lâu để nhớ lại số điện thoại nhà họ mà thôi. Ngày đầu tiên của tôi ở trường trung học Fernando Riviera,
là một sự tiến bộ vượt bậc của tôi so với ngày đầu tiên tại trường trung học Parkside ở San Bruno. Tôi không hé răng nói nửa lời và cứ thế cúi gằm mặt. Vào giờ giải lao, tôi cố gắng trong tuyệt vọng để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với các thầy cô giáo cũ của mình. Sau cùng tôi biết rằng họ đã được thuyên chuyển công việc đến vài ngôi trường ở vùng lân cận. Tôi cảm thấy trống rỗng và tiếc nuối về tất cả mọi thứ. Thế rồi một ngày nọ, tôi kết bạn với Carlos, một cậu bé hay mắc cỡ, mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chúng tôi học cùng nhau và vào giờ giải lao, cả hai đứa sẽ đi dạo quanh sân trường. Dường như chúng tôi có rất nhiều điểm chung, nhưng không giống như người bạn của tôi ở trường tiểu học Monte Cristo. Carlos đối xử với tôi không một chút tính toán, vì Carlos nói không thạo tiếng Anh nên chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Một điều kỳ lạ là chỉ cần nhìn vào biểu hiện của nhau, Carlos và tôi luôn biết được người kia đang nghĩ gì. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau như hình với bóng. Sau mỗi buổi học, chúng tôi luôn hẹn gặp ở tủ để đồ dùng cá nhân rồi cùng nhau về nhà. Một ngày nọ, tôi hào hứng thuyết phục Carlos cùng băng qua bên kia đường để đến ngôi trường tiểu học Thomas Edison mới. Khi Carlos và tôi bước vào hành lang, tôi không thể tưởng tượng được rằng những đứa trẻ học tiểu học lại nhỏ bé đến thế. Chúng cười đùa rượt đuổi nhau khắp sân trường. Lúc rẽ sang góc đường, tôi đâm sầm vào một thằng bé to xác. Tôi vừa cầu nhau một câu xin lỗi thì nhận ra thằng nhóc chính là em trai Russell của tôi. Thằng bé bị choáng trong giây lát, tôi dò xét từng đặc điểm trên người nó. Tôi biết thế nào Russell cũng hét lên kinh hoàng, nhưng tôi không tài nào rời mắt khỏi thằng bé được. Mắt nó sáng lên, tôi cảm giác toàn thân mình căng ra, tôi vội vã bước đi trước khi nó nhận ra tôi. Nhưng rồi miệng nó mấp máy điều gì đó, tôi hít thật sâu tự trấn an mình. Được rồi, David, đi thôi, không có gì đâu.
Thánh thần ơi! Ôi Chúa ơi! David, anh ở đâu ra? Anh thế nào rồi?
Russell hỏi tôi với giọng nghẹn ngào. Đầu óc tôi ngổn ngang, tôi chẳng biết nên trả lời và ứng xử với nó thế nào. Tôi tự hỏi nó thật là Russell đấy không? Nó sẽ đấm tôi, đánh tôi hay bỏ chạy rồi kể lại cho mẹ nghe rằng đã nhìn thấy tôi. Tôi quay sang Carlos, thằng bạn tôi nhún vai. Tôi thật sự rất muốn ôm lấy Russell. Miệng tôi bỗng nhiên khô cứng.
Anh khỏe.
Tôi lắc đầu, lắp bắp.
Em có sao không? Ý anh là, còn em thế nào? Ở nhà mình thế nào rồi? Mẹ thế nào rồi?
Russell cúi đầu, dán mắt vào đôi giày sần cũ rách nát của nó. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra thằng bé trông thật lãnh đạm và xa cách. Thằng bé mặc một cái áo mỏng tang, hai cánh tay của nó lốm đốm những vết bầm tím. Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt nó. Tôi đã hiểu. Tôi lắc đầu, không biết phải nói gì cả. Tôi thấy thương thằng bé. Trong nhiều năm, tôi đã là mục tiêu duy nhất cho các trò chơi ác độc của mẹ. Giờ đây đứng trước mặt tôi chính là vật thế thân cho tôi.
Anh nghĩ mẹ sẽ làm gì nếu biết em sẽ gặp anh không?
Russell hỏi tôi, giọng dò xét.
Mọi thứ sẽ rất xấu. Em nghĩ thật sự rất xấu. Tất cả những gì bà ấy làm là nguyền rủa và nguyền rủa. Bà ấy uống rượu nhiều hơn bao giờ hết. Bà ấy sẵn sàng làm mọi thứ.
Russell nói tiếp, mắt vẫn nhìn xuống đôi giày của mình.
Anh có thể giúp em.
Tôi nói bằng tất cả sự chân thành.
Thật đấy, anh có thể mà. Em à? Em phải đi rồi.
Russell bỏ chạy, rồi nó dừng chân quay đầu lại.
Sau giờ học ngày mai, anh gặp em ở đâu nhé?
Rồi thằng bé nhe răng cười với tôi.
Anh này, gặp được anh. Em vui lắm đấy.
Tôi bước lại gần thằng bé.
Trong tôi như có một sự dục dã không cưỡng lại được, mách bảo tôi phải ở bên thằng bé.
Tôi đưa tay ra.
Cảm ơn nhóc, anh sẽ đến gặp em.
Sau đó, tôi cười với Carlos.
Em trai tớ đấy.
Carlos gật đầu.
Ừ, em cậu, tớ biết rồi.
Suốt buổi chiều hôm đó, tôi chỉ nghĩ về Russell. Tôi nóng lòng chờ đợi đến ngày hôm sau để gặp thằng bé. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi tự hỏi.
Russell sẽ đi với tôi về nhà Judy. Họ sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát và thằng bé có thể được cứu thoát như tôi trước đấy.
Những vết bầm trên tay Russell có phải là do mẹ ngược đãi hay không? Hay chỉ là thương tích cho thằng bé nghịch ngợm? Cũng có thể lắm chứ.
Russell có thể đã dựng chuyện với tôi như nó làm vài năm về trước, khi nó để kẹo vào tủ đồ của tôi rồi chạy đi mách với mẹ rằng nó bắt gặp tôi ăn cắp kẹo. Để rồi sau đó, thằng bé chễm chệ ngồi xem tôi nhận hình phạt cho tội lỗi của mình. Mẹ đã huấn luyện để Russell trở thành một kẻ theo dõi của bà ấy, nhưng xét cho cùng, thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi trên giường, tự hỏi mình phải làm sao. Mãi đến gần sáng, tôi mới thiếp đi được một lát. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đợi bà ấy. Tôi còn nghe rõ tiếng thở gấp của mẹ. Chúng tôi đăm đăm nhìn nhau một lúc lâu, rồi tôi từ từ đi về phía bà ấy. Tôi muốn nói chuyện với bà ấy, để hỏi bà ấy, để cầu xin bà ấy cho tôi biết là tại sao Russell lại phải trở nên như thế. Miệng tôi ú ớ, nhưng tôi không sao thốt nên lời. Khuôn mặt mẹ càng lúc càng đỏ bừng giận dữ. Không, tôi thét lên, bà ấy không thể tiếp tục làm như thế này được. Tất cả kết thúc rồi, một lưỡi dao sáng choang vụt lóe sáng ngay tay mẹ. Tôi cố xoay người bỏ chạy, nhưng chân tôi tê cứng. Tôi cố gắng la hét gào thét để đuổi bà ấy đi, nhưng vô vọng, lưỡi dao trong tay bà vung xuống. Tôi biết mình sắp chết, tôi thét lên cầu cứu trong vô vọng. Đầu tôi rớt xuống sàn nhà, tôi giật mình tỉnh giấc lồm cồm bò dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Giữa căn phòng tối om, tôi thảng thốt đến nỗi chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Chúa ơi! Tôi thốt lên, điều gì sẽ xảy ra nếu giờ đây mình vẫn ở đó với bà ấy? Tôi thở ra nhẹ nhõm khi nghe tiếng ngáy của cậu con trai của Judy. Tôi quờ quạng chộp lấy một cái áo rồi ôm vào lòng, rồi ngồi chờ trời sáng. Ngày hôm sau, sau khi tan học, tôi lôi Carlos đến trường tiểu học Thomas Edison. Đây không phải là ý hay đâu cậu ạ. Carlos phản đối, mẹ của cậu sẽ tới đấy. Mẹ của cậu, bà ấy điên rồi. Cậu ấy vừa nói, vừa dùng tay ra hiệu để tôi hiểu. Tôi gật đầu, nhưng sau cơn ác mộng đêm qua, tôi đã quyết rằng không gì có thể ngăn cản tôi gặp Russell. Carlos và tôi dừng lại ở hành lang hôm trước. Một đám nhóc cười nói la hét chạy ngang qua chúng tôi. Một đám trẻ khác lớn hơn đi tới. Tôi dõi mắt tìm kiếm Russell. Tôi trông thấy thằng bé ở phía cuối hội trường, đầu cúi gầm xuống đất. Russell! Tôi gọi to. Anh ở đây này! Russell sẽ lắc đầu, nhưng thằng bé không nhìn tôi như lần trước đó. Carlos giật mạnh tay tôi. Thằng bạn tôi đang giáo giác ngó nghiêng khắp phía. Không được đâu! Mẹ của cậu! Bà ấy điên rồi! Carlos lại cảnh báo tôi. Không phải lúc đâu! Tôi dứt khoát, mắt vẫn nhìn thằng em Russell. Em trai của tớ, Shihamonoshi! Chú thích, tiếng Tây Ban Nha, tức là em trai của tớ, cậu hiểu không? Hết chú thích. Nó cần được giúp đỡ, nó cũng giống như tớ lúc trước vậy, cậu hiểu không? Tôi dứt khoát, kéo Carlos về phía Russell. Carlos cố níu tay tôi lại. Không! Carlos hét lên, cậu cứ chờ ở đây. Tôi gạt tay Carlos ra, cố lách qua đám đông học sinh để đến với Russell. Vừa đi, tôi vừa giang tay ra. Russell nhìn thấy tôi, nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ cúi đầu xuống. Tôi dừng bước nửa chừng. Chân tôi như đóng băng, cảm giác như trong giấc mơ mà tôi đã trải qua đêm hôm trước. Trước khi Carlos hét lên kêu tôi bỏ chạy, tôi cảm giác được điều gì đó đã cực kỳ khủng khiếp xảy ra. Chạy đi, David! Carlos la to, chạy đi! Tôi điếng người khi thấy mẹ ngay sau lưng Russell. Mẹ nhìn tôi bằng những tia nhìn lạnh lùng dữ tợn. Đám trẻ con vẫn vô tư chạy nhảy xung quanh, rồi tản ra khắp mọi hướng. Còn cách tôi mấy bước, Russell dừng lại, rồi quay lại nhìn mẹ. Bà ấy mỉm cười. Bà ấy vừa tiến về phía tôi, vừa cho tay vào túi sách. Bà ấy hơi ngập ngừng, rồi rút ra một vật gì bằng kim loại sáng choang. Carlos kéo mạnh tay tôi khiến tôi mất thăng bằng, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi mẹ. Tôi cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ, nhưng sự giằn kéo của Carlos khiến tôi hiểu ra đây chính là sự thật. Bà ấy càng lúc càng đến gần tôi, đến nỗi tôi có thể ngửi rõ mùi nước hoa nồng nặc trên người bà ấy. Carlos cố kéo hết sức, kéo tôi len lỏi qua đám học sinh để chạy thoát. Chạy được một đoạn, tôi ngoái lại phía sau. Mẹ đang vội vã lôi Russell đi. Carlos kéo tay tôi đi về phía bãi đậu xe. Tôi thở hổn hển vì quá sợ hãi. Ra đến bãi đậu xe, tôi ngoái nhìn lại xem phía sau lần nữa. Tôi cố tìm xem mẹ và Russell đang ở đâu. Tôi cứ vừa đi vừa lùi, vừa nhìn về phía mẹ. Bất thình lình, tôi vấp gờ hành lang và té ngã. Thành hành lang thấp, tôi ngã qua khỏi thành và rớt xuống mui một chiếc xe đang chạy. Người phụ nữ đằng sau lớp kính chắn gió trợn tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc. Tôi cố bấu víu các ngón tay miết xuống tấm kính trơn tuột để khỏi bị hất văng khỏi xe. Cảm giác bất lực và sợ hãi chạy rần rần khắp các đầu ngón tay rồi lan tỏa toàn thân tôi. Tôi nhắm mắt thét lên kinh hoàng. Tôi thấy người nhẹ bỏng, rồi một cú va chạm làm tôi đau đớn, đầu tôi đập mạnh xuống vỉa hè. Theo quán tính, tôi đưa tay ôm mặt. Tai tôi nghe rõ tiếng la ó xôn xao của đám đông xung quanh. Mở mắt ra, người tôi như muốn liệm đi vì thảng thốt. Cách đầu tôi chỉ khoảng một sải tay là bánh xe trước của một chiếc xe vừa thắng gấp. Carlos thở hồng hộc và kéo lê tôi ra khỏi vỉa hè. Tôi quay lại nhìn chiếc xe hơi, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Người phụ nữ mở toang cửa xe bước ra ngoài, đứng từ xa nhìn tôi lắc đầu. Tôi giáo giác nhìn quanh, thấy mẹ vội vã tiến về chiếc xe cũ kỹ của bà. Không cần nói điều gì, Carlos vẫn hiểu được tôi đang sợ hãi đến mức nào. Hai chân tôi không cử động được và Carlos gần như phải kéo lê tôi đi. Tôi quàng tay qua vai Carlos, chúng tôi tiến về hướng ngọn đồi nhỏ, nơi nhiều năm về trước tôi vẫn băng qua để ào vào vòng tay của mẹ. Hai chân tôi cứ viếng víu vào nhau. Đầu gối tôi chà sát xuống lề đường, răng tôi nghiến lại vì những cơn đau nhói. Lúc lên đến đỉnh đồi, Carlos và tôi vẫn còn nhìn thấy từng nhóm người lớn, trẻ nhỏ, túm tụm lại bên dưới chỉ trỏ về phía chúng tôi. Tôi nheo mắt nhìn về phía bãi đậu xe, sau vài lần đảo mắt tìm. Tôi lắc đầu. Chắc là bà ta đi rồi, bà ta không có ở đó đâu. Carlos thúc mạnh vào tôi. Kìa kìa, cậu nhìn thấy không? Cậu ta chỉ về phía chiếc xe của mẹ đang lao dốc lên, hết tốc lực lên con dốc. Rõ là bà đang nổi cơn cuồng nộ khi nhấn còi một cách điên loạn. Vì kẹt xe, bà ấy không thể rẽ trái. Carlos và tôi gật đầu ra hiệu với nhau, rồi băng qua đường, leo qua một con dốc khác để về nhà cậu ấy. Ngay lúc ấy, tôi bỗng trở nên khỏe mạnh khác thường. Về đến nhà, Carlos cho tay vào túi quần, sờ soạn tìm chìa khóa mở cửa. Nhanh nào! Tôi thúc giục. Carlos càng vội vã lóng ngóng làm rớt mất sau chìa khóa xuống bậc thềm. Tôi nhìn sau chìa khóa đờ người. Là chìa khóa, tôi tự nhủ. Mẹ không lấy con dao nào ra khỏi túi xách hết. Đó là một sau chìa khóa. Tiếng la của Carlos làm tôi chợt tỉnh. Tôi lao xuống bậc thềm nhặt sau chìa khóa rồi thảy lên cho Carlos. Cậu ta tra chìa khóa vào ổ rồi đẩy cửa mở ra. Tôi bò lên cầu thang bằng tay và đầu gối và lao vào nhà Carlos rồi sập cửa lại. Không có ai ở nhà cả. Hai đứa mò lại gần cửa sổ, ngồi bệt xuống sàn nhà, lấy hết can đảm, vén rèm cửa ra. Vừa lúc chiếc xe của mẹ phóng ngang qua, chúng tôi phá lên cười rủ rượi. Nhưng rồi chúng tôi im bặt. Có tiếng xe của mẹ rất gần. Bà cho xe đảo qua đảo lại con đường trước nhà Carlos. Cứ đi được một đoạn, bà lại thắng một lần, nhìn chòng chọc vào từng nhà đầy dò xét. Bà ấy đang tìm chúng ta đấy. Tôi thì thầm, tim đập thình thịch. Ừ, Carlos trả lời. Mẹ của cậu, bà ấy điên rồi. Sau hơn một giờ đồng hồ cứ thấp thoảng nấp sau tấm rèm cửa quan sát, cuối cùng chúng tôi cũng bình tĩnh trở lại và quyết định tiếp tục đi về nhà Judy. Hai đứa cười ngoác miệng ra chiều thích thú lắm. Đôi mắt màu nâu của Carlos ánh lên niềm vui thoát nạn cùng tôi. Giống như, ai chà, như James Bond vậy cậu nhỉ? Đúng thế, tôi cười to. James Bond chứ sao? Về gần đến nhà, tôi bắt tay cậu ấy rồi hẹn gặp lại vào ngày hôm sau. Tôi nhìn Carlos đi xuống con đường rồi mất dạng sau một khúc quanh. Tôi không hề biết rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Tôi chạy nhanh qua mấy con dốc cho đến khi về đến nhà. Tôi khẽ mở cửa bước vào trong. Có tiếng Vera và Judy đang cãi nhau trong nhà bếp. Tôi thở dài biết chắc rằng mẹ vừa mới gọi điện thoại cho họ. Tôi đi ngang nhà bếp để về phòng. Trước sau gì Judy cũng hét gọi tên tôi mà thôi. Tôi ngồi bó gối trên giường tự nhủ mình đã phạm vào một trong những nguyên tắc quan trọng nhất mà chú Gordon Hutchinson đã đặt ra cho tôi. Tránh thật xa mẹ. Tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở khi nghĩ đến việc chú Gordon sẽ đưa tôi trở lại cục bảo vệ trẻ vị thành niên. Judy vẫn chưa gọi tôi. Không thể nén được tò mò, tôi áp tai vào cửa để nghe rõ hơn họ đang to tiếng về điều gì.
Jody và Vera không phải đang cãi nhau về tôi, mà về một đứa con gái nào đấy. Tôi mở cửa rón rén đi xuống cầu thang để vào phòng của một cậu con trai lớn hơn mình. Tôi bước vào, tất cả họ đều ngẩng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt họ buồn rầu và ảm đạm. Họ lại cúi xuống nhét quần áo và các vật dụng khác vào túi đồ hay bao gối.
Chuyện gì thế? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Tôi khẽ nói. Người lớn nhất, Bobby, nói với tôi.
Họ không cho nhà này nhận con nuôi nữa. Cậu nên gói ghém đồ đạc của mình lại đi, vì ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi.
Tôi há hốc miệng.
Tại sao? Có chuyện gì vậy?
Không ai trả lời. Tôi níu áo Bobby. Anh ấy không nhìn tôi. Nhưng tôi biết anh đang khóc và dường như mắt ai cũng đỏ hoe. Tôi chưa từng nghĩ rằng họ cũng khóc. Bobby lắc đầu.
Judy bị buộc tội cưỡng dâm.
Cưỡng gì cơ?
Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì.
Thế này nhé nhóc con, từ đó có nghĩa là gia đình Jones đã nhận nuôi cô gái này cách đây vài tháng và giờ đây cô ta nói rằng mình bị cưỡng đoạt, dù sự thật là Judy chưa bao giờ ở nhà một mình với cô ấy. Nếu em hỏi anh chỉ có thể nói đó hoàn toàn là lời bịa đặt. Cô ta bị điên.
Bobby buồn bã. Em nên về phòng gói ghém đồ đạc đi, đi mau đi. Vật dụng cá nhân của tôi chẳng có gì, nên tôi cũng không mất nhiều thời gian. Vừa nhét từng món đồ vào túi, tôi phải tìm mọi cách để xua tan những suy nghĩ buồn phiền về gia đình Jones. Họ là những người tử tế, và tôi lấy làm tiếc cho Judy và Vera. Sáng hôm sau, một đoàn xe kéo đến. Những người con nuôi đương nhiên là có cả tôi nữa, lần lượt nói lời chào tạm biệt với nhau. Tôi hôn lên má Vera và ôm Judy thật chặt. Khi người nhân viên xã hội lái xe đưa tôi xuống những ngọn đồi dốc ngang qua trường tôi lấy ra mảnh giấy ghi địa chỉ của mình, gạch ngang tên của gia đình Jones. Tôi đã ở nhà họ chưa đầy 2 tuần. Gia đình thứ 3 nhận nuôi tôi trong vòng nửa năm qua. Người nhân viên xã hội cho tôi biết là một số người con tôi từng sinh sống chung sẽ ở luôn trong cục bảo vệ trẻ vị thành niên vì không còn nơi nào nhận họ nữa. Ông ấy tiếp tục giải thích với tôi rằng Gordon không thể đến đón tôi vì chú ấy đang bị bệnh. Nhưng ông ấy cũng nói rằng Gordon đã hướng dẫn ông ấy đưa tôi đến một gia đình và họ sẽ nhận nuôi tôi trong vài ngày. Tôi ngồi sụp trong ghế, thật sự không hiểu và không muốn hiểu những gì đang diễn ra.
Vâng,
tôi nhủ thầm. Trước giờ mình đã nghe cái điều ấy bao nhiêu lần rồi nhỉ? 2 giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà tôi từng đặt chân đến trước đây, là gia đình Alice Trumbro. Tôi chạy ào vào ôm Alice với tất cả tình cảm của mình. Một lát sau, người nhân viên xã hội mới gõ cửa rồi bước vào nhà.
Cả hai đã biết nhau rồi à?
Ông ấy nói bằng một giọng mệt mỏi. Tôi gật đầu lia lịa.
Bà Trumbro ạ, tôi cũng biết chuyện này hơi gấp, nhưng chúng tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có thể gửi David ở đây vài bữa được không ạ?
Ông nói như van nài.
Thế này, nhà chúng tôi thật sự không còn phòng và tôi không thể để cho cậu bé ở chung phòng với mấy đứa con gái được. Còn nơi nào khác...
Đầu óc tôi choáng váng. Tôi rất muốn được ở nhà cô Alice. Tôi nhìn người nhân viên xã hội. Tôi bắt đầu không cầm được nước mắt. Ông ấy hơi lưỡng lự. Alice cũng không khá hơn. Alice lắc đầu.
Tôi nghĩ điều này không tốt cho David. Ý tôi là...
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy chúng tôi. Tôi cúi gầm mặt nhìn xuống tấm thảm lót sàn.
Thôi được, Alice siêu lòng. Nhưng anh có thể cho tôi biết thằng bé sẽ ở đây trong bao lâu không? Tôi nghĩ chắc tôi đành để nó ngủ trên trường kỹ. Nhưng đương nhiên là nếu cháu không thấy phiền về điều này, David ạ.
Tôi nhắm mắt lại một lúc thật lâu. Đầu óc tôi bây giờ đang đắm chìm trong muôn vàn suy nghĩ. Tôi không quan tâm. Tôi không cần biết mình sẽ ngủ trên trường kỹ hay trên chiếc giường ọp ẹp. Tôi chỉ muốn được ở một nơi mà tôi có thể gọi là nhà mà thôi.
Chương 9. Vòng lẩn quẩn. Thời gian tôi ở gia đình Trumbro được tính theo từng ngày, rồi 1 tuần, 2 tuần. Tôi vẫn luôn tự hỏi không biết nơi nào là chốn dừng chân của tôi. Trái lại với cảm giác lo lắng của tôi, Alice không chút nóng lòng. Bà đã đưa tôi trở lại trường trung học Parkside. Dù rất vui vì được đi học, được gặp lại các thầy cô. Tôi vẫn thấy lòng mình nặng trĩu vì đám mây u ám vẫn vần vũ trên đầu. Tôi sợ phải về nhà Alice sau giờ học. Tôi cứ giáo giác nhìn quanh góc đường xem có chiếc xe nào của chính quyền không, vì biết rằng sớm muộn gì tôi cũng bị đưa đi thôi. Hàng ngày, tôi đánh bạo theo sát Alice, cố nghe ngóng thông tin về Gordon Hutchinson. Thật tệ khi phải trải qua những ngày lấp lửng, chẳng biết số phận của mình ngày mai sẽ ra sao. Một tháng trôi qua, tôi vẫn còn ở nhà Alice, vẫn ngủ trên trường kỹ và sống qua ngày bên cạnh túi đồ cũ kỹ của mình. Quần áo của tôi đã trở nên cũ sờn và móc meo bởi tôi chỉ có thể giặt đồ 2 lần trong tuần. Và sau 3 giờ chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật, tôi chỉ biết những lúc đó người ta mới không đến đưa tôi đi. Sau lần bỏ quên con rùa cưng của mình ở nhà Cantazi, tôi không muốn đánh mất bất cứ thứ gì khác. Hàng đêm, khi mọi người đã say giấc, tôi lại ngồi trên ghế cầu nguyện cho ngày hôm sau Gordon sẽ đến và quyết định số phận của tôi. Một ngày nọ, khi tôi vừa đi học về, Alice bảo tôi ngồi xuống để nói chuyện. Tôi hồi hộp vô cùng và gồng mình chờ đợi tin xấu. Nhưng chẳng có tin xấu nào cả. Alice chỉ nói rằng bà muốn tôi gặp một vị bác sĩ tâm lý vào ngày hôm sau. Tôi lắc đầu từ chối. Alice tiếp tục giải thích rằng bà ấy hiểu những rắc rối của tôi về ông bác sĩ lần trước. Tôi rất ngạc nhiên vì bà ấy biết quá nhiều về quá khứ của tôi, trong khi tôi không hề nói với bà bất cứ điều gì. Vậy là bà nói chuyện với quản chế của con, nhưng ông ấy cũng không đến gặp con à? Tôi buộc miệng nói luôn suy nghĩ trong đầu và không khỏi cảm thấy xấu hổ. Alice giải thích rằng bà đang thực hiện những thủ tục để tôi được ở lại gia đình bà ấy, và phải thêm một thời gian nữa bà ấy mới được cấp phép để nhận nuôi con trai. Nhưng con đừng lo, bà quả quyết. Hebron và ta đã thống nhất là chúng ta muốn con ở lại nhà chúng ta một thời gian đấy. Không chút ngần ngại, tôi nhào đến ôm hôn Alice, rồi tôi nhìn bà thắc mắc. Ý bà là Hebron đã muốn con ở lại? Alice cười vang. Hebron không trò chuyện nhiều với con, không có nghĩa là ông ấy không thích con đâu, chỉ là ông ấy cần thời gian để mà hiểu con. Ta chắc rằng nhiều người cũng sẽ làm như thế. Nhưng con phải biết rằng nếu Hebron không thích con thì con đã không thể ở lại đây rồi. Lúc này, những ngón tay gầy còm nhỏ bé của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay bà ấy. Này, Leo yêu quý con nhiều hơn là con tưởng đấy nhé. Lời bộc bạch của Alice về Hebron rất ý nghĩa với tôi. Kể từ khi tôi buộc miệng thốt ra với ông ấy chuyện ở cùng phòng với một cô gái, tôi có cảm giác Hebron nghĩ tôi là một thằng bé lạ thường. Dường như ông ấy chẳng bao giờ nói chuyện với tôi. Thỉnh thoảng ông cũng nói với tôi vài lời, nhưng chủ yếu là nhắc tôi hãy đọc sách thay vì chúi mũi vào màn hình TV. Mỗi buổi tối, sau bữa ăn, như đã được lập trình sẵn, Hebron luôn luôn lôi ra một cuốn sách để đọc, tay cầm điếu thuốc lá hiệu Carmen và đi ngủ chính xác vào lúc 9 giờ tối. Tôi rất ngưỡng mộ Hebron dù ông không bao giờ biết được điều đó. Ông là thợ mộc và ông có niềm đam mê mãnh liệt đối với nghề nghiệp của mình. Tôi mong mình sẽ được sống trong gia đình Turnbull đủ lâu để có thể học nhiều điều bổ ích từ Hebron. Từ khi còn bé, tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình sẽ xây được một căn nhà nhỏ bằng gỗ bên dòng sông Nga. Vì vậy, thỉnh thoảng, tôi vẫn tưởng tượng đến viễn cảnh Hebron và tôi cùng nhau thực hiện một dự án nào đó, với hy vọng điều đó sẽ mang chúng tôi đến gần nhau hơn. Tôi còn nghĩ rằng đó sẽ là một cơ hội để tôi chứng tỏ bản thân mình với ông ấy. Ngày hôm sau, trước sự thúc giục của Alice, tôi nhảy lên xe buýt để đến gặp vị bác sĩ tâm lý mới, bác sĩ Robertson. Ông có cách ứng xử trái ngược hoàn toàn với ông bác sĩ vĩ đại tôi đã gặp trước đây. Ông ấy chào đón tôi bằng một cái bắt tay và bảo tôi cứ gọi ông bằng tên Donald. Cả văn phòng của ông ấy tràn ngập ánh mặt trời tươi sáng và ấm áp. Nhưng điều quan trọng nhất là bác sĩ Robertson đối xử với tôi như với một con người.
Trong những cuộc gặp gỡ hàng tuần của tôi với bác sĩ Robertson, tôi không bao giờ cảm thấy bị áp lực phải nói về bất cứ thứ gì. Tôi hào hứng và chủ động trò chuyện với ông về quá khứ của mình. Tôi đặt câu hỏi với bác sĩ Robertson về mọi thứ, kể cả việc liệu tôi có đi theo vết xe đổ của mẹ hay không. Trước những câu hỏi đó, bác sĩ Robertson luôn cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn luôn đào sâu khoảng thời gian đen tối đó để tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình. Tôi dần đặt niềm tin vào bác sĩ Robertson bởi tôi cảm nhận được tình cảm của ông khi ông luôn sẵn sàng cùng tôi tìm hiểu bản chất của những vấn đề rối rắm và nhạy cảm trong quá khứ của tôi. Như cảm nhận được điều gì đó ở tôi, bác sĩ Robertson bắt đầu gợi ý tôi hãy đọc vài quyển sách để nghiên cứu thêm về tâm lý học cơ bản. Chẳng bao lâu sau, Harbron và tôi cứ hay tranh cãi với nhau về việc ai đã bẻ cong cái đèn bàn trên trường kỷ để đọc sách. Khoảng thời gian đó tôi bắt đầu đọc những quyển sách tâm lý về lòng tự trọng của Norman Vincent Peale và một số quyển sách thuộc về các đề tài khác như quyển John Ashnall Jones tạm dịch Những vùng sai lầm của bạn. Chú thích: Tiến sĩ Norman Vincent Peale, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1898, mất ngày 24 tháng 12 năm 1993, nhà truyền giáo Đạo Tin Lành và là một tác giả nổi tiếng, đáng chú ý nhất là tác phẩm The Power of Positive Thinking, Sức mạnh của suy nghĩ tích cực. Ông còn là người khởi xướng cho học thuyết suy nghĩ tích cực. John Aronnax Jones, một quyển sách giúp người đọc phát triển nguồn lực bản thân của tác giả Wayne Dyer. Đây là một trong những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại, với số lượng bán ra gần 35 triệu bản. Hết chú thích. Càng lúc tôi càng nhận thấy rõ mình bị hấp dẫn bởi những học thuyết cơ bản về những bí quyết tiêu biểu để vượt qua nghịch cảnh và sống sót như những gì bác sĩ Abraham Maslow đã viết trong tác phẩm của ông. Chú thích: Abraham Maslow, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1908, mất ngày 8 tháng 6 năm 1970. Nhà tâm lý học người Mỹ, ông nổi tiếng với công trình Mô hình cấp bậc của nhu cầu con người và được xem là cha đẻ của môn tâm lý học nhân văn. Hết chú thích. Đôi khi tôi bị lúng túng trước những từ ngữ khó hiểu, nhưng với lòng kiên trì, tôi nhanh chóng khám phá ra rằng việc mất thời gian để tìm hiểu đã giúp cho sự hiểu biết của tôi thêm sâu. Tận một góc khuất nào đó trong lòng, thỉnh thoảng tôi vẫn không khỏi cảm thấy ngượng nghịu và trống rỗng. Nhưng tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn hầu hết những bạn bè cùng trang lứa ở trường, những người vẫn luôn sống trong thế giới bình thường yên bình của họ. Ở nhà Alice, tôi cảm thấy mình có thể bộc bạch với bà về mọi thứ vào bất cứ lúc nào tôi muốn. Có những lúc bà ấy và tôi ngồi tán gẫu với nhau mãi đến khi trời gần sáng. Nói chuyện với bà, tôi cảm thấy thật sự thoải mái. Bất cứ khi nào tôi có cảm giác lo lắng, bất an và bắt đầu nói lắp, Alice lại chỉ cho tôi cách để suy nghĩ của mình dịu lại và yêu cầu tôi hình dung ra mình sẽ nói gì trước khi thốt nên lời. Chỉ trong vài tuần lễ, khả năng diễn đạt của tôi được cải thiện rõ rệt. Mỗi chiều thứ bảy, sau khi đã nhảy một điệu jig quen thuộc, theo American Bandstand, Alice và tôi sẽ cùng men theo đường rầy xe lửa để đến trung tâm mua sắm, cũng là nơi bà Cantazi đã đưa tôi đến để mua sắm quần áo trước đây. Chú thích: jig, một điệu nhảy dân gian được kết hợp với các giai điệu vui nhộn và rất phổ biến ở Ireland. American Bandstand, chương trình truyền hình được phát sóng theo nhiều phiên bản khác nhau từ năm 1952 đến năm 1989, chuyên về các bài nhạc nhảy dành cho lứa tuổi vị thành niên ở Mỹ, với người dẫn chương trình là Dick Clark. Hết chú thích. Chúng tôi cũng thường xem phim cùng nhau, và đó là cách duy nhất Alice có thể khiến tôi ngồi yên trong một khoảng thời gian dài nào đó. Ngồi yên lặng cạnh bà ấy, tôi siết chặt tay chăm chú theo dõi từng cảnh phim. Tôi thường đoán trước được diễn biến của một cảnh phim đơn giản. Tôi như bị thôi miên bởi những cảnh phim rắc rối phức tạp và bởi cái cách mà đạo diễn đã gắn các tiểu cảnh lại với nhau thành một bộ phim hoàn chỉnh. Sau mỗi bộ phim,
Alice và tôi lại hào hứng cùng nhau bình luận. Thỉnh thoảng, chẳng vì một lý do đặc biệt nào cả, bà lại mua cho tôi những món đồ chơi mà bà gọi là những món đồ gọi là... Ban đầu tôi lúng túng và thấy mình không xứng đáng, một phần vì xưa nay tôi không quen được tặng quà. Một lý do nữa là tôi biết Harpron đã phải làm việc rất vất vả và ông ấy đã tiết kiệm từng đồng như thế nào. Cuối cùng tôi cũng cho phép mình nhận những món quà để làm vui lòng Alice. Đối với tôi, đó là một việc làm khá khó khăn. Món quà ý nghĩa nhất mà gia đình Trump Road dành cho tôi chính là cơ hội để tôi thể hiện tình cảm đối với họ. Lần cuối cùng, khi tôi là một đứa trẻ đang ở ngưỡng cửa bước vào giai đoạn trưởng thành. Một buổi chiều nọ, tại bàn ăn trong nhà bếp, cũng là bàn họp gia đình, tôi đã rất muốn thể hiện tình cảm của mình với Harpron và Alice. Muốn cho họ biết rằng, họ có ý nghĩa với tôi biết nhường nào. Tôi lôi trong túi quần ra một mảnh giấy xỉn màu đã bị vấy bẩn và xé nó thành từng mảnh vụn. Điều đó có nghĩa gì thế con? Harpron nhíu mày, trong khi nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt Alice. Con không cần nó nữa, tôi hùng hồn tuyên bố. Và con đã nhớ được số điện thoại của nhà mình rồi, cha mẹ có muốn nghe không? Alice gật đầu. 555-2647. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của Harpron, đọc rõ từng con số. Tôi nhìn mắt ông ấy. Tôi nghĩ là mình có thể cảm nhận được mắt ông ấy. Những khi Alice và tôi nói chuyện lâu với nhau, đề tài chủ yếu thường xoay quanh cuộc sống tương lai của tôi. Chỉ một câu hỏi đơn giản. Khi lớn lên, con muốn làm gì hả David? Tôi khiến tôi lo sợ. Tôi luôn nghĩ đến hình ảnh của Chris, người anh em của tôi ở nhà bà Cantazi, và nỗi đau khổ của anh ấy khi bước sang tuổi 18. Nhưng tôi chưa từng nghĩ xa như vậy. Trước kia, để sống sót sau những trận đòn thừa sống thiếu chết của mẹ, tôi phải tính toán kế hoạch cho cuộc sống của mình từng giờ từng ngày. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận một nỗi sợ hãi mơ hồ khi hình dung mình sống một mình trong một thế giới rộng lớn. Những lúc đó, tôi lại trở nên căng thẳng và sợ hãi đến nỗi bắt đầu nổi lắp, và Alice lại giúp tôi xoa dịu mọi chuyện. Nhưng vào ban đêm, khi chỉ còn lại một mình trong phòng riêng, tôi run rẩy với nỗi sợ không biết sẽ phải tự tìm cái ăn và chỗ ở như thế nào. Tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi thiếp đi trong cơn nhức đầu kinh khủng. Đối với tôi, 15 tuổi là thời điểm có thể bắt đầu lo nghĩ về những chuyện đó rồi. Tôi bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Tôi xin phép Harpron và Alice được ra ngoài làm công việc đánh giày. Ngày đầu tiên lăn lộn ở bên ngoài, tôi kiếm được 21 đô la sau khi đánh hàng chục đôi giày trong chưa đầy 6 tiếng. Lòng tôi lâng lâng một niềm vui và niềm tự hào khó tả khi một tay tôi cầm hộp đồ nghề đánh giày cùng một túi bánh rán, tay còn lại tôi cầm một bó hoa cho Alice và hai quyển sách cho Harpron. Sau đó, tôi làm thêm một nghề nữa tại một xưởng sửa đồng hồ. Tại đây, tôi làm việc 20 giờ mỗi tuần để có được 10 đô la 25 xu. Thật ra tôi không quá quan trọng giá trị những đồng tiền tôi kiếm được. Cuối mỗi tuần làm việc, mắt tôi nặng trĩu vì buồn ngủ, nhưng lòng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được một điều gì đó có ích, và đó mới chính là điều quan trọng nhất. Trong khi những người bạn đồng trang lứa thỏa thích chơi đá banh ngoài đường hay lang thang mua sắm trong siêu thị, tôi đang dần trở thành một người biết tự lập. Dường như tôi và bọn bạn ở trường không có điểm chung. Bọn bạn tôi phần lớn đều cố gắng tạo ấn tượng với người khác bằng cách tỏ ra dễ thương đáng mến. Tôi biết mình không quen làm như vậy, nên tôi cũng không quan tâm nhiều. Thỉnh thoảng, tôi cũng làm vài trò vui chọc cả lớp cười. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều đến những gì bạn bè cùng lớp nghĩ về tôi. Họ kháo nhau về những chuyến trượt tuyết cuối tuần. Tôi lại ngồi nghĩ cách làm thế nào để tập trung sức lực trong một giờ làm thêm. Một hôm thứ sáu nọ, vài tuần trước khi tôi tốt nghiệp trường trung học Parkside, một đám học sinh con nhà giàu khoe khoang với nhau về các kế hoạch đi Disneyland hay du lịch đến bờ biển Hawaii lừng danh. Thay vì mặc cảm, tủi thân, sau giờ học chiều hôm ấy, tôi chạy thật nhanh từ trạm xe buýt về nhà và suýt đâm sầm vào cửa. Chuyện gì thế? Alice kêu lên. Tôi nốc cạn một ly nước rồi thong thả trả lời. Tôi sắp 17 tuổi và tôi chưa biết nấu nướng gì cả. Alice trấn an tôi rằng đến lúc đó bà sẽ dạy cho tôi. Tôi khăng khăng không chịu. Tôi muốn biết nấu ăn ngay cơ. Tôi nhìn bà bằng ánh mắt rất nghiêm túc, Kiểu nhìn tôi đã học được từ bà Cantazi, điều đó quả có tác dụng. Mặc dù đã dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho buổi chơi bài bridge sắp diễn ra trong 2 giờ nữa, bà ấy quyết định hướng dẫn tôi làm món bánh nướng. Chú thích: bài bridge, một kiểu chơi bài dùng mưu mẹo, có 4 người tham gia chia thành 2 phe ngồi đối diện với nhau, hai bên sẽ xướng bài lên để giành quyền gọi chủ bài. Hết chú thích. Quyết định của Alice đã gây nên nhiều điều tai hại. Trong khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi, tôi đã làm tiêu hết 2 hộp hỗn hợp làm bánh hiệu Biscuit, 48 cái trứng và gần 8 lít sữa. Khắp nơi trên bếp nhớp nháp màu trắng của bột, trứng, sữa đóng thành một lớp dày cộp, còn trần nhà thì lốm đốm bột bánh chính bị bắn lên. Sàn nhà lúc ấy trông như thể vừa có một trận bão tuyết càn qua, và cả Alice và tôi gần như bị ngộp thở trong đám bụi bột trắng mù mịt. Khuôn mặt Alice lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng bà vẫn cười với tôi và kiên nhẫn chỉ bảo cho tôi đến khi tôi làm được một cái bánh ra trò. Mỗi ngày đối với tôi dường như là một cuộc phiêu lưu mới. Thỉnh thoảng sau khi đi học về, tôi lại ở trong phòng khách chơi trò xếp hình với bộ Lego hay bộ Erector. Chú thích: Lego, trò chơi mô hình được sản xuất bởi tập đoàn Lego, một công ty tư nhân có trụ sở ở Đan Mạch. Sản phẩm chính của công ty này là Lego, một tập hợp những viên gạch bằng nhựa nhiều màu sắc có thể dính khớp với nhau cùng phụ tùng, người tí hon và nhiều chi tiết khác nhau đi kèm. Erector Set, tên một loại đồ chơi mô hình phổ biến ở Mỹ suốt thế kỷ 20. Hết chú thích. Nhưng cũng có khi, lúc tôi đóng vai trò như một người đàn ông thực thụ, tranh thủ về nhà để thay quần áo rồi chạy vèo đi làm. Lần đầu tiên trong đời tôi có một cuộc sống thật sự. Tháng 7 năm 1976, cuộc đời tôi rẽ sang một bước ngoặt mới. Tôi bắt đầu cảm thấy chán đi làm bằng xe đạp mỗi sáng trong lúc mọi người vẫn còn đang say ngủ. Rồi một buổi chiều nọ, sau một ngày làm việc vất vả, tôi mệt mỏi quay về nhà và nhận ra không phải một mà những 2 đứa con trai nuôi khác vừa dọn đến. Tôi không có thiện cảm ngay với Bruce, một trong 2 đứa đó. Một phần vì tôi phải chia sẻ căn phòng vốn dĩ của riêng mình cho cậu ta. Một phần vì cậu ta luôn tìm cách nịnh bợ để lấy lòng bà Alice. Cả 2 đều đã 17 tuổi, nhưng hầu như không chút quan tâm đến việc tự lo cho bản thân mình. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với cả 2. Trong khi tôi học tóc đến chỗ làm, thì 2 người họ lại ung dung đi mua sắm với Alice. Theo một chiều hướng cảm xúc kỳ quặc, tôi cảm thấy bị đe dọa và bị xâm phạm trước sự có mặt của họ. Tôi biết khoảng thời gian thơ trẻ của tôi đối với Alice đã không còn nữa. Thế nhưng, theo một lẽ tự nhiên, tôi chỉ muốn kéo dài thời gian ấm áp đó thêm một ít nữa trước khi tôi thực sự trưởng thành. Sau vài tuần, tôi phát hiện ra tiền tiết kiệm cùng vài thứ lặt vặt của tôi mua bằng tiền tiết kiệm được không còn nữa. Ban đầu tôi nghĩ mình đã để lộn chỗ đâu đó nên không nhớ ra. Nhưng một ngày nọ, tôi đột nhiên hiểu ra tất cả. Tôi đến trước mặt Alice và mạnh miệng yêu cầu rằng hoặc là 2 người đó rời khỏi nhà Alice, hoặc là tôi. Tôi biết mình đã hành động như một đứa hỗn xược, hư hỏng, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa, việc lúc nào cũng phải tìm cách giấu giếm đồ đạc của mình. Rồi trong lúc đi làm thì phải nghĩ ngợi xem làm thế nào để kiếm lại được số tiền đã bị lấy mất. Tôi đã làm việc cực lực để có mọi thứ, để rồi nhìn thấy chúng dần dần biến mất hết. Tôi hy vọng Alice sẽ nhượng bộ, nhưng sau cùng thì người phải thu dọn quần áo ra đi lại là tôi. Tôi tự thấy mình đã rời khỏi nhà Tunfro như một thằng ngốc. Đối với tôi, đó là một hành động của danh dự. Tôi phải chịu trách nhiệm với điều mình đã nói ra. Tôi ở tại cục bảo vệ trẻ em trong vài tuần, cho đến khi người quản chế mới của tôi là bà O'Brien sắp xếp cho tôi đến ở với gia đình của John và Linda Walsh. Một cặp vợ chồng trẻ chưa đến 30 tuổi đã có 3 đứa con. John có mái tóc dài màu đen, chơi piano cho một đoạn nhạc rock and roll, còn Linda là một chuyên viên tư vấn sắc đẹp làm việc tại nhà thuốc Walgreens của địa phương. Chú thích: rock and roll hay rock and roll, một thể loại âm nhạc được phát triển ở Mỹ cuối những năm 1940, đầu những năm 1950,
Loại nhạc này ra đời dựa trên nền tảng của âm nhạc dân gian, nhạc đồng quê, nhạc phúc âm và nhạc jazz. Thể loại âm nhạc này nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới và phát triển hơn nữa, khởi nguồn cho nhạc rock hiện đại. Hết chú thích. Cả hai người rất tử tế và tôi cực kỳ ngạc nhiên trước thái độ sống vô tư lự, thảnh thơi của họ. Họ hoàn toàn cho phép tôi làm những gì tôi thích. Khi tôi muốn mua một chiếc xe đạp, John đồng ý ngay. Một hôm nọ, tôi rụt rè nhờ ông ấy chở đến cửa hàng đồ thể thao của địa phương để mua một khẩu súng PP. Ông ấy trả lời ngay, đi nào, tôi rất sửng sốt. Chú thích, súng PP, một loại súng hơi được thiết kế để bắn loại đạn được gọi là PP. Loại đạn này xếp sau đạn bắn chim có cùng kích cỡ. Những loại đạn này thường có hình cầu nhưng đầu nhọn, thường được sử dụng để bắn chim. Hết chú thích. Nếu còn sống cùng gia đình Tonfro, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể đề nghị với họ điều này. Còn John thì thoải mái đến độ không có một cái nhíu mày. Điều kiện duy nhất của John là ông sẽ dạy cho tôi những quy tắc an toàn khi dùng súng và tôi chỉ có thể bắn bằng giấy trước sự giám sát của ông mà thôi. Tôi nhanh chóng quên đi việc tìm kiếm một công việc khác và hội nhập với cách sống thoải mái của gia đình Wonst. Vài tuần trước khi tôi bước vào năm đầu tiên của trường trung học phổ thông, Jones và Linda nói với tôi rằng họ sẽ chuyển đi. Vừa nghe xong, tôi đã lao như điên lên phòng và gom hết mọi thứ của mình vào trong một cái túi. Tôi giận điên người, có vẻ như cứ mỗi khi tôi hòa nhập được với một cuộc sống mới thì lại có điều gì đó xảy ra. Tôi xách cái túi trở lại phòng khách. Được rồi, chúng ta đi nào, đưa con đến Hillcrest đi. John và Linda cùng nhìn nhau cười to. Không phải đâu nhóc. John phất tay phân trần. Ta nói là chúng ta sẽ chuyển đi và con cũng